Phẩm 20. Phẩm lớn Mahavagga. Một La Mã. Kinh nghe với tai Sota Nugata Sutta. 191. Này các tỷ kheo, các pháp do được nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Các pháp ấy, được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mệnh trung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một loại chư thiên. Tại đấy, các vị sống an lạc, đọc các pháp cú cho vị ấy. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thủ thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Các pháp ấy, được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mệnh trung bị thất niệm, được sanh cộng trú với một loại chư thiên. Tại đấy, các vị sống an lạc không đọc các pháp cú cho vị ấy. Nhưng có tỷ kheo có thần thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp, luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, một người thiện xảo về tiếng trống, người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng trống. Người ấy không có nghi ngờ, không có do dự đó là tiếng trống hay không phải tiếng trống. Người ấy đi đến kết luận, đây là tiếng trống. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị đằng hữu pháp, phương quảng. Các vị ấy được nghe bằng tai, vân vân. Chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tăng hữu pháp, phương quảng. Các pháp ấy, được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vân vân. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp, luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, một người thiện xảo về tiếng tù và, người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe tiếng tù và. Người ấy không có nghi ngờ, không có do dự, đó là tiếng tù và hay không phải tiếng tù và. Người ấy đi đến kết luận, đây là tiếng tù và. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tăng hữu pháp, phương quảng. Các pháp ấy được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vân vân. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: đây chính là pháp, luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ ba được chờ đợi. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tăng hữu pháp, phương quảng. Các pháp ấy, được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, vân vân. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở khiến cho nhớ lại sự hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy, chúng ta trước đã sống phạm hạnh. Vị ấy trả lời: này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Ví như, này các tỷ kheo, hai người bạn cùng chơi trò chơi đất bùn. Hai người vào một thời nào, một chỗ nào được gặp nhau, người bạn này có thể nói với người bạn kia: này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn có nhớ cái này không? Người ấy có thể trả lời: này bạn, tôi có nhớ. Này bạn, tôi có nhớ. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tăng hữu pháp, phương quảng. Các pháp ấy được vị ấy nghe bằng tai, được tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Và không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh, nhắc nhở khiến cho nhớ lại sự hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy, chúng ta trước đã sống phạm hạnh. Vị ấy trả lời: này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. Này các tỷ kheo, do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích này được chờ đợi. Hai La Mã, kinh Các Trường Hợp, Thana Sutta. 192. Này các tỷ kheo, có bốn trường hợp này cần phải được hiểu với bốn trường hợp. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, với cộng chú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, trong những hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Này các tỷ kheo, với cộng chú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý, không có không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, có người do cộng trú với một người khác, biết được như sau. Trong một thời gian dài, vị tôn giả này làm giới bị bể vụn, làm giới bị cắt xén, làm giới bị vết nhơ, làm giới bị chấm đen, việc làm không có liên tục, hạnh kiểm không có liên tục trong các giới. Ác giới là tôn giả này không giữ giới. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, người này do cộng trú với người kia, biết như sau. Trong một thời gian dài, vị tôn giả này không làm giới bị bể vụn, không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nhơ, không làm giới bị chấm đen. Việc làm có liên tục, hạnh kiểm có liên tục trong các giới. Giữ giới là tôn giả này không phải ác giới. Này các tỷ kheo, với cộng trú, giới cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được. Có tác ý, không có không tác ý. Với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến. Do duyên này, được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được. Có tác ý, không có không tác ý. Với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, một người do cùng làm một nghề với một người khác, biết được như sau. Khác thay, vị tôn giả này khi làm việc với một người, khác thay với hai người, khác thay với ba người, khác thay với nhiều người. Làm trái ngược là vị tôn giả này. Các sở hành trước khác với sở hành sau. Không thanh tịnh là sở hành của vị tôn giả này. Vị tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, một người do cùng làm một nghề với một người khác, biết được như sau. Như thế nào, tôn giả này khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người. Không làm trái ngược là vị tôn giả này. Các sở hành trước giống với sở hành sau. Thanh tịnh là sở hành của vị tôn giả này. Tôn giả này có sở hành thanh tịnh. Này các tỷ kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, vân vân, với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này, được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được. Có tác ý, không có không tác ý. Với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn. Suy nghĩ như sau. Bản chất như vậy là sự an trú thế giới này. Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này. Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là lợi và bất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ. Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có người cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn. Suy nghĩ như sau. Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này. Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là lợi và bất lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ. Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, trong các hoạn nạn, sức mạnh kiên trì cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, vân vân, với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian dài, không thể khác được. Có tác ý, không có không tác ý. Với trí tuệ, không phải với liệt tuệ. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như vậy. Vị tôn giả này đối ứng với một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy. Thời liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ. Vì sao? Vì rằng tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp vị này thuyết giảng, vị ấy không có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ là vị tôn giả này không có trí tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá nhỏ nổi lên, người ấy suy nghĩ như sau. Như vậy, con cá này nổi lên, như vậy, làm cho gợn sóng, như vậy là độ nhanh của nó. Nhỏ bé là con cá này không lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như vậy. Vị tôn giả này đối ứng với một câu hỏi như vậy, phản ứng là như vậy, giải đáp câu hỏi là như vậy. Thời liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ. Vì sao? Vì tôn giả này không nói lên câu nghĩa sâu sắc an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này không có khả năng, hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Liệt tuệ là tôn giả này không có trí tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như sau. Vị tôn giả này đối ứng với một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy. Thời có trí tuệ là tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là tôn giả này không phải là liệt tuệ. Ví như, này các tỷ kheo, một người có mắt đứng trên bờ một hồ nước, thấy một con cá lớn này nổi lên, người ấy nghĩ như sau. Như vậy, con cá này nổi lên, như vậy, con cá này làm cho gợn sóng, như vậy là độ nhanh của nó. To lớn là con cá này không nhỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có người do đàm luận với một người khác, biết như sau. Vị tôn giả này đối ứng một câu hỏi như vậy, phản ứng như vậy, giải đáp câu hỏi như vậy. Thời có trí tuệ là vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Vì sao? Vì rằng vị tôn giả này nói lên câu nghĩa sâu sắc, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người hiền trí cảm thọ. Còn về pháp, vị này thuyết giảng, vị này có khả năng hoặc tóm tắt, hoặc rộng rãi, nói lên ý nghĩa, thuyết giảng, trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Có trí tuệ là vị tôn giả này không phải là liệt tuệ. Này các tỷ kheo, trong đàm luận, trí tuệ cần phải được hiểu biết. Như vậy, trong một thời gian dài, không thể khác được. có tác ý, không phải không tác ý, với trí tuệ, không phải với liệt tuệ, như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Có bốn trường hợp này, này các tỷ kheo, cần phải được hiểu với bốn trường hợp này. Ba La Mã Kinh Bhadija, Bhadija Sutta
193.
Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Mahavana, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Lichavi Bhadija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Lichavi Bhadija bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Là một nhà huyễn thuật, Samon Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau. Samon Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Những người ấy, Bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật? Có phải họ trả lời về Pháp hợp với chánh Pháp? Và ai là vị đồng Pháp, theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. Này Bhadija, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bhadija, khi nào ông tự mình biết rõ như sau? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí của trách, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau. Thời này Bhadija, ông hãy từ bỏ chúng. Ông nghĩ như thế nào? Này Bhadija, lòng tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn, người này có tham. Này Bhadija, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Bhadija, lòng sân, vân vân, lòng si, vân vân, lòng hung bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có lòng hung bạo. Này Bhadija, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Bhadija, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Có tội, bạch Thế Tôn. Bị người có trí của trách hay không bị người có trí của trách? Bị người có trí của trách, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến bất hạnh, đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là vậy. Như vậy, này Bhadija, điều ta vừa nói với các ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bhadija, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người có trí của trách, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau. Thời này Bà Đi Ra, ông hãy từ bỏ chúng. Như vậy đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này Bà Đi Ra, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, vân vân, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bà Đi Ra, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người có trí của trách, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc, an lạc. Thời này Bà Đi Ra, ông hãy chứng đạt và an trú. Ông nghĩ như thế nào? Này Bà Đi Ra, không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, Bạch Thế Tôn. Người này không tham, này Bà Đi Ra, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thừa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Bà Đi Ra, không sân, vân vân, không si, vân vân, không hung bạo khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc, Bạch Thế Tôn. Người này không có lòng hung bạo. Này Bà Đi Ra, không bị hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, không khích lệ người khác làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Thừa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Bà Đi Ra, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, Bạch Thế Tôn. Có tội hay không có tội? Không có tội, Bạch Thế Tôn. Bị người có trí của trách hay không bị người có trí của trách? Được người có trí tán thán, Bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, chúng có đưa đến hạnh phúc, an lạc không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, Bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đối với chúng con là vậy. Như vậy, này Bà Đi Ra, điều ta vừa nói với các ông. Này Bà Đi Ra, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này Bà Đi Ra, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc. Thời này Bà Đi Ra, ông hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này Bà Đi Ra, tất cả những bậc chân nhân tịnh tịnh ở đời khích lệ đệ tử như sau: hãy đến, này ngươi, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Do sống nhiếp phục tham, người sẽ không làm nghiệp do tham sanh về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục sân, hãy sống nhiếp phục sân. Do sống nhiếp phục sân, người sẽ không làm nghiệp do sân sanh về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục si, hãy sống nhiếp phục si. Do sống nhiếp phục si, người sẽ không làm nghiệp do si sanh về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục hung bạo, Sarambo, hãy sống nhiếp phục hung đạo. Do sống nhiếp phục hung bạo, người sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh về thân, về lời, về ý. Khi được nói như vậy, Bà Đi Ra người Lichavi, Bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con này xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Này Bhadija, ta có nói với ông như sau. Hãy đến, này Bhadija, hãy làm đệ tử của ta. Này Bhadija, ta sẽ là đạo sư của ông không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Bhadija, những sa môn, bà la môn nói như sau, tuyên bố như sau, những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật. Là một huyễn thuật sư, sa môn Gotama biết được huyễn thuật, lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. Còn mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái của con được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người sát đế lỵ được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các sát đế lỵ được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả người Bà La Môn, vân vân, tất cả người Phệ Xá, vân vân, tất cả người Thủ Đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các người Thủ Đà ấy được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Như vậy là phải, này Bhadija. Như vậy là phải, này Bhadija. Nếu tất cả những người sát đế lỵ được cám dỗ với sự dụ dỗ này để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các hàng sát đế lỵ được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Này Bhadija, nếu tất cả người Bà La Môn, vân vân, tất cả người Phệ Xá, vân vân, tất cả người Thủ Đà được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các Thủ Đà được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Này Bhadija, nếu thế giới cùng với chư thiên, Mara, Phạm Thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy họ được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Này Bhadija, nếu các cây sa la to lớn này được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sa la to lớn này được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. Nếu chúng có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người? Bốn La Mã. Kinh Các Vị Samujija. Samujija Sutta 194. Một thời, tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Kolija, tại một thị trấn các Kolija tên là Sapuga. Rồi rất nhiều Kolija tử ở Sapuga đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với các Kolija tử ở Sapuga ấy. Này các Bhagapaja, có bốn thanh tịnh tinh cần tri phần này. Được Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh nói lên, để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Thế nào là bốn? Giới thanh tịnh tinh cần tri phần, tâm thanh tịnh tinh cần chi phần, kiến thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Bhagapaja, thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Bhagapaja, tỷ kheo có giới, vân vân, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các Bhagapaja, đây gọi là giới thanh tịnh, với lời nguyện, nếu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giới thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác. Này các Baga Paja, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Baga Paja, thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Baga Paja, vị tỷ kheo ly dục, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các Baga Paja, đây gọi là tâm thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn tinh tấn nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác. Này các Baga Paja, đều được gọi là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Baga Paja, thế nào là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Baga Paja, tỷ kheo như thật quán chi, đây là khổ, như thật quán chi, đây là khổ tập, như thật quán chi, đây là khổ diệt, như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các Baga Paja, đây gọi là kiến thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu kiến thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác. Này các Baga Paja, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần. Và này các Baga Paja, thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần? Vị thánh đệ tử nào? Này các Baga Paja, thành tựu với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi phần này, và thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi phần này, tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát. Vị ấy sau khi tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát, cảm xúc tránh giải thoát. Này các Baga Paja, đây gọi là giải thoát thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giải thoát thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giải thoát thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác. Này các Baga Paja, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, này các Baga Paja, đã được Thế Tôn, bậc đã biết đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Năm La Mã, Kinh Vapa, Vapa Sutta, 195. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakya, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigoda, rồi thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, đi đến tôn giả Maha Moggallana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Maha Moggallana, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Moggallana nói với thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, đang ngồi một bên. Ở đây, này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau, có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Thưa tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục. Do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Và câu chuyện này giữa tôn giả Maha Moggallana và thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, bị bỏ dở. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với tôn giả Mahamoggallana. Này Mahamoggallana, câu chuyện gì được nói đến khi các ông ngồi tụ họp ở đây? Và câu chuyện gì giữa các ông chưa được nói xong? Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha. Ở đây, này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Bạch Thế Tôn, khi được nói như vậy, thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha, nói với con như sau. Thưa tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục. Do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha và chúng con. Câu chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến. Rồi Thế Tôn nói với thích tử Vapa, đệ tử của Nigantha. Này Vapa, nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thể chấp nhận, có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói của ta, ông hãy hỏi ta thêm về vấn đề ấy. Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì? Thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy. Bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Ý ông nghĩ thế nào, này Vapa? Nếu do nhân duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được thân khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên, được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy trường hợp ấy? Do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ thế nào, này Vapa? Nếu do nhân duyên lời nói khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được lời khởi động, như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên, được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ thế nào, này Vapa? Nếu do nhân duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được ý khởi động. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên, được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy trường hợp ấy? Do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ thế nào? Này Vapa, đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, vô minh được ly tham, minh được khởi lên. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên, được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Vapa, ông có thấy lý do nào các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy, này Vapa, với vị tỳ kheo có tâm được trơn tránh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, vân vân. Khi mũi ngửi hương, vân vân. Khi lưỡi nếm vị, vân vân. Khi thân cảm xúc, vân vân. Khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy quán chi. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán chi. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán chi. Sau khi thân hoại mệnh chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Ví như, này Vapa, duyên một thân cây, bóng cây hiện ra, rồi có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ, chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy trẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi trẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đống tro. Sau khi người ấy vun thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này Vapa, do duyên thân cây nên có bóng cây. Bóng cây ấy dễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống lại được. Cũng vậy, này Vapa, vị tỳ kheo có tâm được trơn tránh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, vân vân. Khi mũi ngửi hương, vân vân. Khi lưỡi nếm vị, vân vân. Khi thân cảm xúc, vân vân. Khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. Vị ấy biết, sau khi thân hoại mệnh chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng. Khi được nói như vậy, Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, Bạch Thế Tôn. Ví như, Bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng trưởng gì. Trái lại, chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này, nhưng con đã không được lợi ích gì. Trái lại, con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ đặt lòng tin ấy giữa gió lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước lạnh cho nước cuốn đi. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Sáu La Mã Kinh Sa La Sa La Sutta 196. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Đại Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn, rồi Lichavi Sala và Lichavi Abhaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Lichavi Sala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn, bà la môn trình bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn, nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch Thế Tôn có nói gì? Này Sala, ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của sa môn hạnh. Các vị sa môn, bà la môn nào, này Sala, sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt vào khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị sa môn, bà la môn nào, này Sala, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sống không thanh tịnh, những vị ấy không thể đạt được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Sala, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, người ấy thấy một cây Sala lớn, cao thẳng, tươi tốt, không có lồi lõm. Người ấy chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ấy đem cây ấy xuống sông. Ý ông nghĩ thế nào, này Sala? Người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây Sala ấy tuy bề ngoài rất khéo làm, nhưng bề trong không được làm sạch. Do vậy, sự việc chờ đợi rằng cây Sala ấy chìm xuống và người ấy rơi vào ách nạn. Cũng vậy, này Sala, những sa môn bà la môn nào chủ trương sống khổ hạnh nhàm chán, xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, chấp chặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy không thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sala, những vị sa môn bà la môn nào thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh tịnh, không thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Này Sala, những sa môn bà la môn nào không chủ trương sống khổ hạnh nhàm chán, không xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây, không chấp chặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sala, những vị sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Sala, một người muốn vượt qua sông, cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng. Tại đấy, người ấy thấy một cây Sala lớn, cao thẳng, tươi tốt, không có lồi lõm. Người ấy chặt cây ấy tại gốc. Sau khi chặt ở gốc, người ấy đốn ngọn. Sau khi đốn ngọn, người ấy tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru. Sau khi tỉa cành lá và làm cho thân cây trơn tru, người ấy gọt đẽo với cái búa. Sau khi gọt đẽo với cái búa, người ấy gọt đẽo với con dao. Sau khi gọt đẽo với con dao, người ấy bào sạch với cái bào. Sau khi bào sạch với cái bào, người ấy bào sạch với hòn đá mài, Pasana Gulena. Sau khi bào sạch với hòn đá mài, người ấy làm thành chiếc thuyền, cột với cái chèo và bánh lái, Phijaritang. Rồi cuối cùng, người ấy thả xuống sông. Ý ông nghĩ thế nào? Này Sala, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa được, bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cây Sala ấy bề ngoài rất khéo làm, bề trong được làm sạch, được cột với cái chèo và bánh lái. Do vậy, sự việc được chờ đợi rằng chiếc thuyền ấy không chìm và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, Này Sa La, những sa môn, bà la môn nào không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh. Này Sa La, những sa môn, bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như, này Sa La, một chiến sĩ, dầu người đó biết được nhiều cung thuật, nhưng về ba phương diện người đó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến làm biểu tượng của vua. Thế nào là ba? Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng và bắn thủng được vật lớn. Ví như, này Sa La, người chiến sĩ bắn xa. Cũng vậy, này Sa La, là thánh đệ tử có chánh định. Phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, vân vân, phàm có tưởng gì, vân vân, phàm có hành gì, vân vân, phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ví như, này Sa La, người chiến sĩ bắn như chớp nhoáng. Cũng vậy, này Sa La, là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến. Vị thánh đệ tử, này Sa La, có chánh tri kiến như thật quán tri. Đây là khổ, vân vân. Đây là khổ tập, vân vân. Đây là khổ diệt, vân vân. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví như, này Sa La, người chiến sĩ đâm thủng được thân hình lớn. Cũng vậy, này Sa La, là vị thánh đệ tử có chánh giải thoát. Vị thánh đệ tử, này Sa La, có chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uẩn to lớn. Bảy La Mã Kinh Hoàng hậu Malika, Malika Devi Sutta. 197. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Thắng Lâm, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi Hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn. Do nhân gì, bạch Thế Tôn? Do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, bạch Thế Tôn? Do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, bạch Thế Tôn? Do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, bạch Thế Tôn? Do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Ở đây, này Malika, có hạng nữ nhân phẫn nộ, nhiều não hại, tuy bị nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Tánh tình keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, bị trói buộc bởi ganh tị. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh hạ liệt, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây, này Malika, Có nữ nhân phẫn nộ, nhiều não hại, dầu bị nói ít, liền nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa môn, Bà la môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Tánh tình không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường thì không ganh tị, tức tối, không bị trói buộc bởi ganh tị. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Ở đây, này Malika, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này không bố thí cho Sa môn hay Bà la môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Tánh tình keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường thì người ấy ganh tị, tức tối, bị trói buộc bởi ganh tị. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Ở đây, này Malika, có hạng nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, không có biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Người này bố thí cho Sa môn, Bà la môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Tánh tình không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường thì không ganh tị, tức tối, không bị trói buộc bởi ganh tị. Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tái sanh dung sắc đẹp tốt, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Khi được nói như vậy, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn: giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, nhưng nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, con có bố thí cho Sa môn hay Bà la môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Và bạch Thế Tôn, nay con được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn. Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống khác, tánh tình không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường. Con không ganh tị, tức tối, không bị trói buộc bởi ganh tị. và Bạch Thế Tôn, con nay được có ảnh hưởng uy tín lớn. Bạch Thế Tôn, trong nội cung này có những thiếu nữ hoàng tộc, có những thiếu nữ bà la môn, có những thiếu nữ gia chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. Và Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ không phẫn nộ, không có nhiều não hại, dầu cho bị nói nhiều con sẽ không nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, chú sứ, đèn đuốc. Con sẽ không keo kiết, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường. Con sẽ không ganh tị, tức tối, không bị trói buộc bởi ganh tị. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Tám La Mã. Kinh Tự Hành Khổ Mình. Attantapa Sutta. 198. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành khổ người. Hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu men rượu nấu, không uống nước cháo. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, vân vân. Hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, vân vân. Nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, vân vân, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tấm, ăn váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẫn liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ cây, tirita làm áo, mặc áo da con sơn dương đen, mặc áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng. Từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi trò hỏ, chuyên sống theo hạnh ngồi trò hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường nằm ngủ trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, người đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm vua, thuộc giai cấp sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay một vị bà la môn triệu phú. Vị này cho xây một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn, chỉ có lá cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, và bà la môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư thường dùng để tế lửa, còn con bê con sống với phần còn lại. Vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số bê đực để tế lễ, hãy giết một số bê cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ đa ba để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên, nhân, lại tuyên bố bốn điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn, đầy đủ nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tin ở Như Lai. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: gò bó là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống của các vị tỳ kheo, đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy đoạn tận đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục, hạ liệt. Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vị ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để tranh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị này sống hòa hợp với những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời nói như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói liên hệ đến nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống và các loài cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt sống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương, đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm người đưa tin, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, gạt lường, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, cầu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, nội tâm hưởng lạc, không có lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng vô uế lạc. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, thành tựu thánh biết đủ này. Lựa một chú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, đồi, núi, khe nước, hang đá, bãi tha ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực, ăn xong và trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, đoạn tận sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, đoạn tận hôn trầm thụy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng, hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Đoạn tận trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm trạo cử hối quá. Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, các pháp làm tâm câu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ tập, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy quán chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lại đời này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Chín La Mã, Kinh Ái, Tanha Sutta. 199. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về ái, lưới triền, khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ai ấy, thế giới này bị hoại vong, bị trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ mun ra và lau sậy ba ba ra, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là ái, thế nào là lưới triền, khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ai ấy, thế giới này bị hoại vong, bị trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ mun ra và lau sậy ba ba ra, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đoạn xứ, sanh tử. Này các tỷ kheo, có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm, có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. Thế nào là 18 ái hành liên hệ đến nội tâm? Này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thời có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không, ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt, ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm. Và thế nào là 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? Khi nào có ý nghĩ, với cái này ta có mặt, thời có những ý nghĩ như sau. Với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta là thường hằng, với cái này ta không phải có mặt hay không, với cái này ta phải có mặt trong đời này, với cái này ta phải có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt, với cái này mong rằng ta có mặt trong đời này, với cái này mong rằng ta có mặt như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt khác như vậy, với cái này ta sẽ có mặt, với cái này ta sẽ có mặt trong đời này, với cái này ta sẽ có mặt như vậy, với cái này ta sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 18 ái hành này liên hệ đến nội tâm và 18 ái hành này liên hệ đến ngoại cảnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là 36 ái hành. 36 ái hành quá khứ như vậy, 36 ái hành vị lai như vậy, 36 ái hành hiện tại như vậy. Như vậy là 108 ái hành. Này các tỷ kheo, đây là ái này, lưới triền, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện lại như cỏ mun ra, và lau sậy ba ba ra, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. 10 La Mã, Kinh, Luyến Ái, Pema Sutta. 200. Này các tỷ kheo, có bốn sự được sanh khởi này. Thế nào là bốn? Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái sanh từ sân sanh từ sân. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái sanh từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có một người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Rồi người kia suy nghĩ như sau, người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, lại được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là sân được sanh khởi từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người ấy suy nghĩ như sau, người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là sân được sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái được sanh khởi từ sân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người kia suy nghĩ như sau, Người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với ta, và các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với các người ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là luyến ái được sanh khởi từ sân. Và này các tỳ kheo, như thế nào là lòng sân được sanh khởi từ lòng sân? Ở đây, này các tỳ kheo, có người không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau. Người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với ta. Và các người khác đối xử với người này khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là sân được sanh khởi từ lòng sân. Này các tỳ kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, thiền thứ tư, luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ sân, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Này các tỳ kheo, trong thời gian tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây sa la, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây sa la, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây sa la, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây sa la, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo không lôi cuốn, không phản ứng, không un khói, không bốc cháy, không sững sờ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo lôi cuốn? Ở đây, này các tỳ kheo quán sắc từ tự ngã, hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, hay quán tự ngã trong sắc, quán thọ từ tự ngã, hay quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ, quán tưởng từ tự ngã, hay quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, hay quán tự ngã trong tưởng, quán các hành từ tự ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành trong tự ngã, hay quán tự ngã trong các hành, quán thức từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán thức trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo lôi cuốn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không lôi cuốn? Ở đây, này các tỳ kheo không quán sắc từ tự ngã, hay không quán tự ngã có sắc, hay không quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán các hành, vân vân, không quán thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không quán thức trong tự ngã, hay không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không lôi cuốn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo mắng chửi lại những ai mắng chửi, nổi sân lại những ai nổi sân, gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo phản ứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo không mắng chửi lại những ai mắng chửi, không nổi sân lại những ai nổi sân, không gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không phản ứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo un khói? Ở đây, này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thời có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không, ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt, ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo un khói. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không un khói? Ở đây, này các tỷ kheo, khi nào không có ý nghĩ, ta có mặt, thời cũng không có những ý nghĩ. Ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy. Ta không phải thường hằng, ta là thường hằng. Ta phải có mặt hay không? Ta phải có mặt trong đời này. Ta phải có mặt như vậy. Ta phải có mặt khác như vậy. Mong rằng ta có mặt. Mong rằng ta có mặt trong đời này. Mong rằng ta có mặt như vậy. Mong rằng ta có mặt khác như vậy. Ta sẽ có mặt. Ta sẽ có mặt trong đời này. Ta sẽ có mặt như vậy. Ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không un khói. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bốc cháy? Khi nào có ý nghĩ, với cái này ta có mặt, thời có những ý nghĩ như sau. Với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta là thường hằng, với cái này ta phải có mặt hay không? Với cái này, ta phải có mặt trong đời này. Với cái này, ta phải có mặt như vậy. Với cái này, ta có mặt khác như vậy. Với cái này, mong rằng ta có mặt. Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này. Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy. Với cái này, mong rằng ta có mặt khác như vậy. Với cái này, ta sẽ có mặt. Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này. Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy. Với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bốc cháy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không bốc cháy? Khi nào không có ý nghĩ, với cái này, ta có mặt, thời có những tư tưởng như sau. Với cái này, ta không có mặt trong đời này. Với cái này, ta không có mặt như vậy. Với cái này, ta không có mặt khác như vậy. Với cái này, ta không phải không thường hằng. Với cái này, ta không phải thường hằng. Với cái này, ta không phải có mặt. Với cái này, ta không phải có mặt trong đời này. Với cái này, ta không phải có mặt như vậy. Với cái này, ta không phải có mặt khác đi. Với cái này, mong rằng ta không có mặt. Với cái này, mong rằng ta không có mặt trong đời này. Với cái này, mong rằng ta không có mặt như vậy. Với cái này, ta sẽ không có mặt khác đi. Với cái này, ta sẽ không có mặt. Với cái này, ta sẽ không có mặt trong đời này. Với cái này, ta sẽ không có mặt như vậy. Với cái này, ta sẽ không có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không bốc cháy. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không sững sờ? Ở đây, sự kiêu mạn, tôi là của vị tỳ kheo được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không sững sờ.